có bệnh thì lên cho thầy coi mạch cho to, rồi về dưới này hút thuốc mà uống. Cần gì phải ở trển lâu dữ hả?
Chắc là cần phải ở trên đó để gần thầy, để đổi to cho dễ, khỏi lên xuống mất công á mà.
Tôi nhớ là cô Thông Công á, cô Thông á, cô không có về bên này trót hình như cũng cả tuần rồi á.
Lâu hơn nữa kìa, nhưng mà tôi không nhớ đi bữa nào đâu.
Cô bỏ đi, đi hoài vậy cháu Vĩnh Tân nó không nhớ cổ sao thầy?
Cổ có gần gũi thằng nhỏ đâu mà nó nhớ. Đi nó không hỏi, mà về cũng đâu có thấy nó mừng gì đâu.
Hey, có con đầu lòng mà bỏ đi vậy được thiệt giỏi quá. Mà thầy có vợ, thầy để vợ về bển mà ở, rồi muốn đi đâu tự ý. Thầy cũng dễ thiệt à.
Chứ bà thấy bây giờ đó, vợ tôi nó vui như vậy, không lẽ tôi cấm cản làm cho nó mất vui. Huống gì đó, bà già vợ tôi cũng muốn cho vợ chồng của tôi hưởng thú giàu sang. Mà nếu mà tôi không hưởng thì thôi, còn cấm không cho nó hưởng thì hóa ra tôi hẹp lượng mà áp bức nó quá. Tiền bạc của người ta đó mà mình ngăn cản không cho người ta xài đó, rồi người ta còn hận mình thêm nữa.
Tôi sợ thầy thấy người ta đương sung săng đi xuống dốc, thầy biết sẽ rớt xuống hố. Mà thầy không làm ơn kêu trở lại, chừng người ta sa xuống hố rồi á, người ta sẽ oán hận thầy chứ. Oán hận về cái sự ác độc của thầy à.
Nghe bà nói tới câu đó thì Vĩnh Xuân châu mài suy nghĩ và gương mặt bắt đầu có nét lo. Tới chừng mà Vĩnh Xuân đi về rồi thì ông Kinh mới quay sang nói với bà Kinh.
À nè bà cắt nghĩa hồi nãy cô bộ thầy Thông cảm thấy hình như cũng hơi ăn năn đó bà.
Không ăn năn sao được, có vợ giàu lại đẹp mà để cho nó thông thả tà bà quá, rủi nó xa chân sẩy bước, nhờ danh ố tiếc rồi sao?
Không có phải là thấy sợ mất con vợ giàu đâu, mà cũng không phải là sợ mất vợ đẹp mà thấy ăn năn đâu bà. Thầy Thông á là người biết nhân nghĩa, sở dĩ hồi nãy mà thấy giật mình á là bởi vì thấy sợ lỗi đạo làm chồng, tức là có vợ mà lơ đãng không có ngó ngàng tới vợ, để cho vợ mình tới nỗi phải hư thân á, cho nên lúc đó thầy mới giật mình ăn năn đó chứ.
Thiệt Cẩm Nhung á thì cũng thiệt thà, chứ không phải là gái sảnh sẻ. Nếu chồng biết chiều chuộng làm cho cổ vui lòng á thì cổ có thể làm người vợ trung thành, làm người mẹ thân ái như những cô gái khác. Tại gặp thầy Thông thầy không thương, thành ra cổ buồn, rồi cổ mới lợt lạc với chồng con vậy chứ.
Thôi được rồi, để thủng thẳng mình coi, rồi mình sẽ tìm cách làm cho vợ hai vợ chồng sum họp lại với nhau, để khỏi có uổng cái công vợ chồng mình làm mai làm mối nghe bà.
Cách vài bữa sau, cô Cẩm Nhung về thăm chồng con, cô ôm Vĩnh Tân mà hôn. Cô nói lăng xăng, cô đi Sài Gòn chuyến này, cô phải ở lâu là vì bà chủ bệnh cho nên phải ở mà săn sóc bà. Bà Hương Văn với bà Kinh hỏi thăm bệnh tình của bà chủ, thì Cẩm Nhung nói cả tháng nay bà chủ cứ bị say sẩm hoài, ăn ngủ không được. Lên Sài Gòn ban đầu nghe lời cô Hai Bình, rước thầy thuốc các chú, coi mạch để hút thuốc. Uống đến 5-6 tháng, thấy bệnh không thuyên giảm. Thầy giáo là chồng của Hai Bình mới đem bà chủ đến cho bác sĩ Tây coi mạch. Bác sĩ nói bà chủ bị dư máu, phải tiêm thuốc cho lâu, lại phải ăn rau, ăn cá chứ không cho ăn thịt nữa. Ông bác sĩ chích đến 10 mũi thuốc và bà chủ phải cử ăn cho nên mới hết chóng mặt. Ông bác sĩ cho về và mua thuốc đem về để uống. Nhưng mà ông dặn mỗi tuần phải đến cho ông đo máu và coi chừng bệnh tình. Bà Hương Văn nghe nói chị xui đau nhiều như vậy lại thiệt chưa mạnh, thì bà mới rủ bà Kinh đến xế chiều sẽ qua thăm bà chủ một lát. Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện của Vĩnh Xuân. Lúc này con của Vĩnh Xuân là Vĩnh Tân đã được 20 tháng rồi. Vĩnh Tân biết đi biết nói mà cũng bỏ bú rồi. Nó thấy mẹ nó thì nó chỉ lơ láo, chứ nó không có mừng rỡ giống như thấy cha của nó. Còn cô Cẩm Nhung thì ở chơi đợi Tang Hầu Vĩnh Xuân về đặng gặp chồng. Cô cũng kể lại bệnh dư máu của mẹ cho chồng nghe. Ăn cơm xong thì cô xin đi về liền để lo thang thuốc cho mẹ, vì bác sĩ cho tới hai thứ thuốc. Thứ thuốc nước thì uống trưa, thuốc viên thì uống buổi tối. Cô phải chăm nom coi giờ mà cho uống, không dám giao cho người khác. Đến xế, bà Hương Văn biểu kêu hai chiếc xe kéo để bà và bà Kinh đi thăm bà chủ. Bà biểu con vú ở nhà bắt Vĩnh Tân đi với bà để cho nó thăm bà ngoại nó luôn. Bà chủ mừng khách, mừng cháu ngoại, rồi cũng kể lại chứng bệnh của bà như lời Cẩm Nhung nói. Bà còn nói thêm rằng theo lời bác sĩ thì chứng bệnh của bà nguy hiểm lắm, nếu không trị để máu tràn lên óc, đứt gân máu thì sẽ bị mê man rồi chết. Nghe vậy cho nên bà sợ lắm, phải cho bác sĩ chích tới 10 mũi thuốc. Bà hết chóng mặt cho nên mới dám về, nhưng phải mua 2-3 thứ thuốc đem về uống mỗi ngày, rồi phải trở lên để coi mạch lại nữa. Bà Kinh tính với ông Kinh bữa hôm nay qua sẵn có mặt đủ xuôi da sẽ đem chuyện vợ chồng Vĩnh Xuân ra mà nói, để khuyên là phải sum họp, không nên phân ly nữa. Tới chừng nghe bà chủ than mang chứng bệnh nguy hiểm thì bà Kinh dội ngang. Bà không biết mở lời cách nào cho cái việc đó, cho nên bà cũng rất là khó nói. Bà suy nghĩ một hồi, rồi bà mới tiêm trầu ăn và lên tiếng nói với bà chủ.
Từ năm ngoái đến giờ, cô Thông ở bên này thường hơn ở bển. Tôi nhận thấy ý thầy Thông tuy thầy không nói ra, song hình như thầy không vui. Vợ chồng còn nhỏ mà phân cách với nhau, chồng ở một nơi, vợ ở một chỗ, làm sao không buồn được. Ở tôi thì tôi cũng biết như vậy. Năm ngoái con Cẩm Nhung về miết ở bên này, tôi rầy nó, tôi biểu phải về ở với chồng con. Nó có nhớ tôi thì về thăm một ngày một buổi vậy thôi. Cẩm Nhung nói chồng nó muốn như vậy, biểu nó phải ở về ở bên này cho thường, đặng nhờ có thanh khí khoảng khoát mát mẻ mà bồi bổ sức khỏe. Sau thằng Thông qua thăm, tôi hỏi nó thì nó cũng nói y như vậy, ý nó muốn cho vợ nó thông thả sung sướng. Tại như vậy nên tôi mới để Cẩm Nhung ở đó chứ. Mà tôi nghĩ đây với đó cũng đâu xa xôi gì, vợ chồng nó muốn gặp nhau hàng ngày cũng được mà, có sao đâu ngại. Tôi với ông Kinh á thì sợ vợ chồng còn trẻ mà ở cách bức, mỗi người một nhà lâu ngày á, rồi tình vợ chồng sẽ lợt lạc thôi á, chị biết không? Thì chị Kinh ơi, chị sợ như vậy cũng phải. Ngặt là lúc này tôi bệnh, tôi cần phải có nó ở một bên đặng cho tôi uống thuốc. Đã vậy mà từ đây mỗi tuần tôi phải đi Sài Gòn một lần cho bác sĩ coi mạch rồi cân máu nữa. Còn chị ba nó đó thì mắt còn nhỏ, đi theo tôi không có được. Anh ba nó thì mắt giữ nhà. Còn con chị hai nó đó thì như ngỗng đực vậy đó, lo cho chồng con nó mà cũng chưa xong, có biết gì nữa đâu. Chỉ có Cẩm Nhung là rảnh rang, lại lanh lẹ, nó phải theo tôi luôn luôn đặng săn sóc giùm tôi. Chị ơi, tôi xin với chị xui, vui lòng để Cẩm Nhung nó ở với tôi thêm ít ngày. Chừng tôi mạnh, tôi sẽ về bển.
Bà Hương Văn lúc đó không hiểu ý vợ chồng của ông Kinh. Nghe bà chủ than như vậy thì bà Hương Văn lên tiếng nói.
Được mà, chị bệnh thì để nó ở bên này đặng nuôi chị chứ. Nó về bển ăn rồi ngủ chứ có làm gì đâu. Vĩnh Tân nó lớn rồi, con vú chỉ theo coi chừng cho nó chơi. Ít tháng nữa con vú mãn hạn, chắc nó thôi ở. Vĩnh Tân chơi với tôi hoặc con sen trong nhà cũng xong. Nó biết nói đủ rồi, nên dễ lắm.
Nãy giờ thì Vĩnh Tân nó cứ sẩn bẩn, nó đi theo bà nội. Hồi mới vô mẹ nó bồng đi lấy bánh cho nó ăn, nhưng hỏi nó việc gì nó cũng không chịu nói. Ăn xong nó trở lại chỗ bà nội ngồi đòi uống nước. Bà ngoại nó kêu thì nó ngó bà trân trân nhưng mà không dám lại. Bà nội nó phải bồng mà để nó ngồi kế bên bà ngoại, để cho bà rờ rẫm hung hít cho vui. Mà rồi nó cũng chạy qua với bà nội. Bà Kinh với bà Hương Văn sửa soạn ra về. Bà chủ kêu Cẩm Nhung biểu thắng xe ngựa đưa hai bà với Vĩnh Tân. Bà cũng gửi cao, gửi dừa, gửi chuối như mấy lần trước. Đến buổi chiều sau khi tang hầu xong, Vĩnh Xuân kêu xe kéo đi luôn qua chợ cũ thăm mẹ vợ. Bà chủ nói với rể để Cẩm Nhung ở bên này thêm ít ngày để chăm nom thuốc men và dắt bà đi bác sĩ.
Vĩnh Sưng đồng ý liền, không lộ ý phàn nàn chút nào hết. Mẹ chồng với chồng đều xuôi thuận để cho Cẩm Dung về ở với mẹ, rõ ràng chứ không có phiền trách gì. Tại sao bà Kinh lại muốn cho Cẩm Dung về nhà chồng mà ở một cách chật hẹp và bực bội? Nếu bà chủ sáng suốt nghe câu chuyện của bà Kinh hồi chiều thì bà sẽ phải giật mình hối hận, rồi sẽ phải tìm cách để sửa chữa hoặc ngăn ngừa. Tại bà có tiền nhưng bà lại mù quáng, không thấy xa, không cho nên nghe chị xui đồng ý để cho Cẩm Dung ở luôn bên này nuôi bệnh, tiếp lại thấy chàng rể cũng không làm khó thì bà vui mừng, rồi thậm chí bà cũng còn muốn trách bà Kinh vô can mà bày ra chuyện. Bà chủ mỗi tuần phải đi Sài Gòn với Cẩm Nhung để bác sĩ coi mạch, mà đi bữa trước thì phải ở lại một đêm rồi bữa sau mới về, vì sợ bà chủ mệt không dám về liền. Phải đi như vậy đến gần 3 tháng và phải uống thuốc ngày thêm nữa, mới thấy áp suất của máu tuột xuống nhiều, hết lo nguy hiểm. Nhưng mà bác sĩ còn dặn phải ăn rau, ăn cá, đừng nên ăn thịt, và mỗi tháng cũng phải đến cho ông thăm mạch một lần cho vững bụng. Cô Cẩm Nhung trong mấy tháng đi Sài Gòn, hễ đi về thì qua thăm chồng con, nhưng mắc lo coi cho mẹ uống thuốc cho nên qua chơi một chút rồi về. Dầu con Vú ở mãn 2 năm đã nghỉ rồi, Vĩnh Tân tối ngủ với bà nội, chứ cô cũng không ở đêm mà ngủ với con được. Cách ít lâu sau, Vĩnh Xuân một hôm đang ngồi làm việc trong tòa bố, thì có một anh lính trạm của sở dây thép đem đưa cho Vĩnh Xuân một phong thư. Ngoài bao đề tên họ, chức nghiệp và địa chỉ của Vĩnh Xuân rõ ràng, lại có dán cò theo đúng luật và có đóng con dấu của sở bưu điện Sài Gòn. Vĩnh Xuân lấy con dao rọc bao thư, rút cái thư ra mà coi thì thấy trong thư viết như sau:
Thưa thầy, em không có vinh hạnh được giáp mặt với thầy lần nào, nhưng em từng nghe người ta tán tụng tài đức của thầy, khiến thầy học giỏi mà thanh liêm, đáng mặt giai nhân quân tử. Vì em quý trọng danh giá của thầy, em không để cho tiểu nhân bôi lọ, nên em phải đường đột thưa riêng cho thầy hay. Cô Cẩm Nhung sắp đem danh giá cao quý của thầy mà bỏ vào đống rác hôi thối. Thấy vậy em bất bình, nên đường đột mách tin cho thầy hay. Xin thầy cấm tuyệt, đừng cho người vợ thầy lên Sài Gòn nữa, thì mới tránh tiếng xấu được. Trân trọng kính chào thầy, một phụ nữ biết kính trọng danh thơm của quân tử.
Bức thư ký tên làng hoàng đọc không được, mà cũng không có ghi địa chỉ của người gửi. Vĩnh Sưng ngồi đọc thư tới 2-3 lần, rồi đút cái thư vào bao, xếp bỏ vào trong túi, mồ hôi đổ ra ướt trán. Chàng ngồi ngẩn ngơ, cứ ngồi suy nghĩ, không làm việc tiếp được nữa. Vĩnh Sưng là người sáng suốt, ngày xuất thân đi làm việc cho tới bây giờ, gặp chuyện gì giàu rắc rối mấy đi nữa cũng phân đoán dễ dàng, mà bây giờ đến chuyện này là chuyện thuộc về gia đạo, về danh dự của mình, thì lại bối rối, không biết thật hay giả, quấy hay phải. Vĩnh Xuân nhớ cách đây mấy tháng trước, bà Kinh có trách thầy để vợ thông thả quá, phải vợ thầy xuống dốc đã gần rớt xuống hố, cho nên người ta thương thầy mới cho thầy biết mà nếu là hay không, hay là người ta ghét thầy hoặc là vợ thầy cho nên người ta viết thư rơi, làm xào xáo trong gia đình của mình. Nửa tin nửa ngờ, Vĩnh Xuân không dám quyết đoán, sợ đoán lầm mà mắc mưu kẻ gian. Vĩnh Xuân nghĩ ông Kinh lớn tuổi và lịch lãm nhân tình, vậy để tối nay mình sẽ hỏi ông rồi sẽ tính. Tuy đã nhất định như vậy mà Vĩnh Xuân cũng chưa an lòng, trưa về ăn cơm cũng không biết ngon, rồi nằm ngủ cũng không được, cứ nhớ tới bức thư ác nghiệt đó hoài. Có phải vì người ta thật thương mình, thấy vợ mình lên Sài Gòn ta bà sanh chuyện tồi tệ sau đó cho nên người ta mới lén cho mình biết riêng để mình biết mà đề phòng hay không? Hay là vì người ta ghét mình, muốn phá rối gia đạo của mình cho nên bày chuyện làm cho chồng nghi vợ trắc nết, vợ phiền chồng nói tầm bậy, vợ chồng sẽ rầy rà với nhau rồi sẽ tan rã. Bức thư gửi tại nhà dây thép Sài Gòn, mình có người bạn thân nào ở trên Sài Gòn đâu mà bạn thương mà đem cái chuyện quan hệ như vậy nói giùm cho mình biết. Thanh danh của mình thì đâu có gì lớn đến nỗi một người lạ ở trên Sài Gòn cũng kính trọng cho nên phải gia công bào chữa. Bức thư này có thể là người ở Mỹ Tho viết, rồi đem lên nhà dây thép ở Sài Gòn bỏ vào thùng thư cũng được. Vĩnh Xuân suy nghĩ đủ cách và đủ điều, nhưng không dám chắc cái nào là đúng, đành phải dằn lòng đợi tối sẽ bàn với ông Kinh Lương. Ăn cơm chiều xong, Vĩnh Xuân lại ngồi tại bàn viết, lấy thư hồi sớm mời ra mà đọc lại một lần nữa. Đọc thư xong rồi, nhìn mấy chữ di bút của Cúc Hương, thầm vái nàng hãy giúp cho mình sáng suốt mà gỡ rối, khỏi lem luốc thanh danh mà cũng không oan ức ai hết. Đợi bà Hương Văn đem Vĩnh Tân vô phía buồng trong để dỗ cho nó ngủ, Vĩnh Xuân mới xếp bức thư để vào trong túi rồi khép cửa đi lại nhà của ông Kinh. Vợ chồng ông Kinh đang nằm trên ván nói chuyện, ông thấy Vĩnh Xuân qua thì ngồi dậy tiếp, bà thì đi vô trong biểu nấu nước để pha trà mới. Vĩnh Xuân vừa ngồi thì lấy cái thư trong túi ra đưa cho ông Kinh, không nói gì hết. Ông Kinh ơ hờ, không hiểu là thư của ai gửi và nói chuyện gì. Ông xem sơ ngoài bao rồi mới rút bức thư ra đọc. Vĩnh Xuân ngồi nhìn ông trân trân, thấy ông nhíu mày xem thật kỹ. Xem hết bức thư xong, ông lại đọc lại một lần nữa. Đọc xong, ông để bức thư trước mặt và bình tĩnh hỏi:
Thầy nhận cái thư này hồi bao giờ, lúc nào vậy?
Dạ, trong cái buổi sầu hầu sáng hồi mơi này thưa ông.
Thầy coi cái chữ ký đây, thầy biết tên ai gửi không?
Tôi thấy ký tầm bậy lăng văng, đọc không được, làm sao biết được. Họ bỏ thơ rơi đâu có dám ký tên thiệt, mà cũng không có ghi địa chỉ cho tôi biết. Nếu tôi biết tên người gửi là ai ở chỗ nào thì tôi sẽ tìm tới để hỏi cho nó rõ. Tại không biết cho nên sáng giờ đó bối rối quá, không biết là có nên tin hay là xé bỏ.
Tôi nghĩ thầy đừng nóng, để thủng thẳng suy nghĩ lại cho kỹ.
Tôi cũng suy nghĩ kỹ. Tôi nhìn hướng nào nó cũng tối đen hết trơn, tôi không biết là thiệt hay giả, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của ông coi bây giờ tôi phải làm sao. Ông Kinh suy nghĩ rồi ông mới cầm bức thư lên xem một lần nữa. Lúc đó bà Kinh bưng cái bình trà ra rót ra, bà thấy ông đọc thư, bà hỏi thư của ai mà ban đêm ông đọc như vậy. Vĩnh Xuân mới kể sơ câu chuyện cho bà nghe. Thầy nói rằng thư của ai trên Sài Gòn gửi xuống hồi sáng cho thầy, cho biết là vợ thầy toan làm lem luốc danh dự của thầy và khuyên thầy đừng cho vợ đi Sài Gòn nữa. Bà Kinh nghe nói như vậy, bà kéo ghế ngồi xuống và nói nho nhỏ với Vĩnh Xuân.
Đó, thầy thông thấy chưa? Cách mấy tháng trước á, tôi sợ sanh chuyện không tốt, nên tôi có khuyên thầy đừng có để cô Thông thông thả quá như vậy. Coi bộ thầy không tin tôi. Bây giờ có chuyện lôi thôi rồi đó.
Vợ tôi đó thì là con nhà giàu, hồi nhỏ tới giờ sung sướng quen rồi, ở với tôi chật chội tù túng quá, cho nên cũng muốn về bên chợ cũ để mà tiếp dưỡng sức khỏe. Phận tôi thì nó nghèo, phải chịu cực đã đành. Còn vợ tôi thì nó đâu có tội gì đâu mà phải bắt buộc nó chịu cực khổ với mình. Mấy tháng nay đó bà già vợ tôi đau nữa, bả lại xin để cho vợ tôi ở bển đi chăm sóc thuốc men cho bả, rồi dắt bả đi bác sĩ. Không lẽ nào mà tôi cấm, tôi không cho nó nuôi bà già nó.
Nè, nếu mà nói cho ngay thì quả thiệt hình như là thầy không có màng gì tới vợ của mình, cho nên thầy mới dễ dàng dữ như vậy.
Không có đâu ông ơi, chẳng thà tôi mất vợ chứ tôi không có muốn làm buồn cổ, mà cũng không muốn làm cái chuyện bất nghĩa với mẹ vợ. Tôi có muốn vui đó, lẽ nào tôi lại ép người ta phải buồn sao? Tôi muốn ở có hiếu với mẹ tôi, không lẽ nào tôi ép người ta phải bất hiếu với mẹ của người ta? Cái mà mình không muốn thì mình cũng đừng có bắt buộc người ta phải làm, vậy thì mới công bình chứ.
Thôi bỏ đi, bây giờ để bàn cái vụ cái thư này coi. Bây giờ thầy tính làm sao đâu, thầy nói tôi nghe thử coi.
Tôi hả, thiệt tình cũng chưa có tính gì được hết trơn á. Tôi mới tính đem cái thư này lại để nhờ ông bà coi thử phân xử giùm coi. Bà Kinh là người cũng khá nóng nảy, cho nên sau khi nghe Vĩnh Xuân nói thì bà lên tiếng nói ngay.
Hay, có gì đâu mà tính không ra. Thầy Thông á, đem thơ đưa cho bà chủ coi, rồi bắt cô Thông ở bên này và không cho cô đi Sài Gòn nữa. Làm như vậy á, thì dứt chuyện. Nếu bà chủ mà biết sợ xấu hổ á, thì bà chịu liền, chịu mà lại mừng nữa. Còn nếu bà cãi lấy và binh con á, tức thì là bà có ý xúi con hư, thì thầy Thông làm êm mà về, đừng thèm cắt nghĩa phải quấy gì hết á. có chữa đó thì phải đẻ. Sau đó, đó có đổ bể tùm lum á, thì bà chủ bà lãnh trách nhiệm. Nói thiệt mà nghe nha, nếu người ta có chê cười xấu hổ á, thì mẹ con bà chủ mang xấu, chứ thầy Thông với chị Hương bên này á, không có xấu gì hết á.
À, không được đâu, rong nãy như vậy á, không nên lắm. Thư viết mà không có ghi tên họ rõ ràng, cũng không có ghi địa chỉ, có nghĩa là thư nặc danh, thư rơi. Thư rơi thì cũng không có đáng tin lắm. Không biết chừng là có người nào đó họ ghét bà chủ hay là ghét cô Cẩm Nhung, cho nên muốn đặt chuyện phá đám. Mình không xét cho kỹ mà đem thư cho bà chủ coi đó, mọi chuyện dở lỡ ra đó, rồi bà nói với lại cô Cẩm Nhung á, lúc đó là hổ thẹn với thầy Thông, mà thầy á cũng mang tiếng ghen tuông. À, hai bên nghi kỵ nhau, lúc đó đâu có còn hòa khí nữa. À, nếu mà như vậy là mình mắc mưu gian của một cái thằng điếm nào đó, nó muốn chia rẽ sao? À, tôi thấy trong bức thư đó hình như là đàn bà viết à ông à? Ôi thầy đừng có tin, người ta yêu ma lắm, làm sao tin được? Đàn ông mà họ giả theo cách viết của đàn bà bộ không được sao? Nhưng mà thơ gửi tại Sài Gòn, nhưng mà tôi biết chắc người ở Mỹ Tho viết. Ở trên Sài Gòn làm sao họ biết rõ tên họ của thầy với lại cô Cẩm Nhung? Rồi làm sao họ biết nghề nghiệp với địa chỉ của thầy? Rồi làm sao họ biết cô Cẩm Nhung đi Sài Gòn thường mà xin thầy cấm? Tôi nghĩ người viết thư ở đâu bên phía chợ cũ, hay là Bến Tranh hay là chợ gạo gì đó, là mấy cái chỗ có bà con bên vợ của thầy ở. Có lẽ mấy người đó mượn quay thế của thầy mà hóng hách thiên hạ, cho nên người ta dùng cái ly gián làm cho thầy bỏ vợ để bà con bên vợ bị hỏng dò chơi vậy đó mà. À, tôi thấy cái đó có lẽ cũng không đúng lắm. Như lúc tôi mới cưới vợ được ít tháng đó, thì tôi còn nhớ là chú Hương Thân Quế đó nhờ tôi nói với thầy Cai cho chú làm thôn trưởng. Còn anh Hai Thăng bên Bến Tranh đó, thì nhờ tôi giúp ảnh về cái chuyện mà tranh ranh giường với người ta. Tôi đâu có nói giúp gì đâu, mà cách ít ngày sau đó, Hương quản Bến Tranh đó, lên tiếng xin lỗi tôi. Ảnh nói ảnh không về Hai Thăng bà con với vợ tôi. À, tới chừng anh Hai thì anh đã xử im rồi, không có dám động tới ranh đất Hai Thăng nữa. Còn thầy Cai chợ gạo đó, cách vài tháng sau đó, thầy cho tôi biết là thầy đã biểu đề cử Hương Thân Quế làm thôn trưởng xong xuôi rồi. Rõ ràng đó là họ lợi dụng quyền thế của tôi trong mấy cái vụ này mà. Còn cái vụ cái thơ này á, tôi muốn thầy cất để dành rồi mình dò coi cô Thông sao, rồi lúc đó sẽ tính, chứ đừng có cho ai biết hết trơn á. Nếu quá thiệt cô Thông có ngoại tình á, thầy dò thì sẽ biết được mà. Có ở bên đây đâu mà dò, chừng 3-4 tháng nay á, cổ có về thì về chơi một lát rồi đi, đâu có ngủ bên này đêm nào đâu. Thôi thì bữa nào cổ có về á, thầy nói cho cổ biết là thầy... thầy cứ nói là thầy không bằng lòng cho cô đi Sài Gòn nữa. Thầy phải nói, mà lúc đó đó thầy phải coi cái sắc mặt của cô như thế nào. Cái người mà hễ mà có cái chuyện gì đó, hễ nói động tới nhược điểm của họ đó, là sắc mặt của họ sẽ biến sắc ngay. Vợ tôi đi Sài Gòn mới về hôm kia, nó qua nó thăm, nó nói khỏi đi Sài Gòn mỗi tuần nữa, bởi vì bác sĩ biểu đợi đúng một tháng thì mới lên cho ổng coi mạch lại. Nhưng mà thầy cứ cấm đi, đừng cho đi. Biểu kiếm người khác đi thế, coi cổ dám cãi hay không. Vậy chứ không lẽ bà Khai đi với bà chủ không được hay sao? Nếu vậy cũng được, để tôi thử coi. Chuyện này tôi chỉ nói với ông bà biết thôi nha. Tôi cũng không có nói với má tôi, xin ông bà đừng có nói lộ cho ai biết hết trơn á. Má tôi bà biết á, tôi sợ bà buồn chứ không có ích lợi gì đâu. Vĩnh Xuân nói xong thì xếp bức thư bỏ vào trong túi, uống miếng nước rồi mới từ giã ra về. Cách 5 ngày sau, cô Cẩm Nhung đi xe ngựa qua thăm chồng con. Vĩnh Xuân đi làm về, thầy thấy vợ thì mới kêu lại và ngó ngay mặt vợ lên tiếng hỏi.
Hôm rày em có đi Sài Gòn nữa không vậy?
Không, mà hôm nay mới được có một tuần lễ à. Ông đốc ông bác sĩ á, ông dặn đúng một tháng rồi á, má sẽ lên đặng ông coi mạch lại. Còn hơn ba tuần nữa em mới đi với má.
Tới chừng đó em nhờ anh ba hay là người nào khác đi với má nha. Em kiếm cách xin ở lại nhà, đừng có đi nữa. Cô Cẩm Nhung nghe nói thì cô ngạc nhiên lắm. Cô nhìn chồng, thấy chồng cũng nhìn mình trăn trăn thì cô biến sắc, quay mặt chỗ khác và lên tiếng hỏi.
Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên không cho em đi với má nữa vậy?
Không có phải là Hoa không cho em đi với má. Hoa không muốn cho em đi lên Sài Gòn nữa thôi.
Tại sao không cho em lên Sài Gòn nữa?
Bởi vì có nhiều tiếng đồn, nó đủ thứ chuyện hết trơn đó. Qua sợ em mang tiếng, cho nên Qua khuyên em tránh đi Sài Gòn thì tốt hơn. Cô Cẩm Nhung nghe nói thì buồn hiu, cúi mặt nhìn xuống gạch và lên tiếng nói.
Em có làm gì đâu mà họ đồn. Đi dọc đường á thì đi với má, lên trển ở thì ở nhà anh hai chị hai. Đi coi bác sĩ á thì có má, rồi đi mua thuốc cũng vậy. Anh hỏi má coi, có phải vậy không?
Thôi hỏi làm cái gì, tiếng đồn bây giờ nó đã đến tai Qua rồi, cho nên Qua dặn trước cho em tránh thôi. Nếu mà em không có sợ tiếng đồn đó thì em cứ tự nhiên đi.
Được rồi, anh đã nói như vậy thì em còn đi làm gì nữa. Tháng sau má đi á, em nhờ anh ba đi với má. Em ở nhà coi nhà thế giùm cho ảnh.
Vĩnh Sưng không nói gì, lẳng lặng đi vô trong thay đồ để ăn cơm. Cô Cẩm Nhung nói trước khi Qua đây cô đã ăn cơm sớm bên nhà rồi, cho nên cô từ giả ra về để lấy thuốc cho mẹ uống. Vĩnh Sưng đứng trong nhà nhìn theo vợ, thấy vợ lên xe mà ngồi, mặt buồn hiu như con chim bị tên. Vĩnh Sưng biết là mình đã bắn trúng vào chỗ nhược của vợ rồi, thì thấy có vẻ bất nhẫn. Vì động lòng trắc ẩn cho nên ngồi ăn cơm với mẹ mà cũng không thấy vui. Tới tối Vĩnh Sưng Qua kể lại cái chuyện thử lòng vợ cho ông Kinh và bà Kinh nghe. Thầy nói bức thư người ta gửi cho thầy đó không phải là thư cáo gian, còn vợ thầy hình như là đã rớt xuống vũng sình lầy rồi, không làm sao mà vớt lên được, mà vớt lên rồi thì để ở đâu đây? Cả ba người đến bây giờ thì bắt đầu bối rối, không biết phải xử cách nào cho hay mà cho im đẹp. Ông Kinh nói với Vĩnh Sưng thì ôn hòa cho nên muốn thỏa thuận, còn bà Kinh thì là người nóng nảy cho nên bà muốn quậy lên để bỏ ghét. Ba người bàn tính tới gần nửa đêm mà cũng chưa tìm ra được giải pháp nào cho ưng ý. Vĩnh Sưng lúc này mới lên tiếng nói. Ôi thôi được rồi, bây giờ chuyện đâu còn có đó, không nên tính gấp đó, rồi sau này đó ăn năn hối hận. Tôi để coi vài bữa cho nó bình tĩnh lại, rồi lúc đó mình suy nghĩ cho kỹ rồi mình lấy công tâm mà xử thôi. Huống chi đó, vợ tôi nó có nói là nó sẽ không đi Sài Gòn nữa. Vậy thì thử đợi coi tháng tới đó, tới cái lúc mà bà già vợ tôi bà đi khám bác sĩ trở lại đó, coi vợ tôi nó chịu ở nhà như là nó hứa hay không. Qua tuần sau, vào bữa thứ năm, Vĩnh Xuân lại nhận được một phong thư nữa. Bức thư cũng có dán cò hẳn hồi và cũng có đóng dấu tại Sở Bưu điện Sài Gòn. Trong bức thư viết như sau:
Thưa thầy, cách chừng 10 bữa rồi, em có gửi cho thầy một cái thơ, yêu cầu thầy đừng cho cô Cẩm Nhung lên Sài Gòn nữa. Em chắc thơ ấy không tới tay thầy, bởi vì sớm mơi thứ hai tuần này, cô Cẩm Nhung còn đi Sài Gòn nữa. Lần này, cô đi một mình, chớ không có mẹ. Cô ở đến sáng thứ ba cô mới về. Một lần nữa, em trân trọng yêu cầu thầy đóng chuồng mà nhốt cô Cẩm Nhung lại, đặng cô hết phá gia can của một cặp vợ chồng người bạn của em đang thương yêu đầm ấm với hai đứa con thơ ngây khờ khạo. Em thua thiệt, vì em kính phục danh giá của thầy lắm, nên sáng thứ ba em mới để đầu tóc cho Cẩm Nhung đi về. Nếu cô còn lên Sài Gòn một lần nữa thì cô sẽ về với cái đầu trọc. Trân trọng kính chào thầy. Một người phụ nữ rất kính trọng thầy.
Lúc Vĩnh Sưng được bức thư trước còn nghi ngờ nửa tin nửa ngờ. Tới chừng gặp vợ, dò ý, thấy sắc diện của vợ có vẻ thất sắc, thì Vĩnh Xuân có vẻ quả quyết, không còn nghi ngờ nữa. Bây giờ được thêm bức thư